Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Một hôm, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Nếu người anh em của anh chót phạm tội, thì anh hãy đi sửa lỗi nó một mình anh với nó mà thôi. Nếu nó chịu nghe anh, thì anh đã được món lợi là người anh em mình. Còn nếu nó không chịu nghe, thì hãy đem theo một hay hai người nữa, để mọi công việc được giải quyết căn cứ vào lời hai hoặc ba chứng nhân. Nếu nó không nghe họ, thì hãy đi thưa hội thánh. Nếu hội thánh mà nó cũng chẳng nghe, thì hãy kể nó như một người ngoại hay một người thu thuế. Thầy bảo thật anh em, dưới đất anh em cầm buộc những điều gì, trên trời cũng cầm buộc như vậy. Dưới đất anh em tháo cởi những điều gì, trên trời cũng tháo cởi như vậy. Thầy còn bảo thật anh em, nếu ở dưới đất hai người trong anh em họp lại cầu xin bất cứ điều gì, thì Cha Thầy đấng ngự trên trời sẽ ban cho. Vì ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở đấy giữa họ. Đó là lời Chúa.
Thưa anh chị em và các bạn, ở trong bóng đá, cái tinh thần đồng đội rất là quan trọng. Nhiều khi chúng mình coi, chúng mình chỉ để ý đến cái chân sút, cái chân làm bàn. Nhưng nếu mà không có người đưa banh cho thì làm sao mà làm bàn được. Cho nên trong bóng đá không phải là những ngôi sao cô đơn, mà là những ngôi sao được nối kết với nhau bằng tinh thần đồng đội thì mới có thành công. Thế thì hôm nay Chúa Giêsu cũng nói với mình về cái tinh thần đồng đội ấy. Chỉ có điều đồng đội ở đây không phải là để chúng ta đấu đấm với ai, mà nói cho nó đúng ngôn ngữ của Phúc Âm là cái tinh thần liên đới của những người cùng sống trong hội thánh. Các bạn thấy ở trong những ngôn ngữ Âu Châu bắt nguồn từ tiếng Latin, hội thánh đồng thời có nghĩa là nhà thờ, Ecclesia. Mà cái nhà thờ này nó được làm nên bởi nhiều viên gạch. Hội thánh được làm nên bởi nhiều thành viên, và mỗi thành viên là một viên gạch. Nó đều quan trọng cho cái cấu trúc chung của cái ngôi nhà hội thánh. Cho nên chúng mình liên đới với nhau. Và Kinh Thánh nhấn mạnh cái tinh thần liên đới đó. Cho nên Chúa Giêsu, xin lỗi, ở trong bài đọc thứ nhất, Chúa mới nói với một vị ngôn sứ rằng: Nếu ta sai ngươi đi cảnh cáo một người anh em vì nó phạm tội, mà ngươi không chịu nói, thì nó chết vì tội của nó đã vậy, nhưng mà chính ngươi phải chịu hình phạt. Cái hình phạt không phải bởi mình phạm tội, mà bởi vì Chúa sai mình đi nói mà mình không chịu nói. Liên đới với nhau. Và chính trên cái nền tảng liên đới đấy mà nó xuất hiện cái trách nhiệm sửa lỗi cho nhau. Chúa Giêsu nói đến ở trong bài Tin Mừng. Thế thì tôi nghĩ thế này. Đối với người trẻ chúng ta, ta có thể đứng từ hai góc độ. Cái góc độ thứ nhất đó là có những lúc mình có trách nhiệm sửa lỗi cho anh em mình. Và cái góc độ thứ hai đó là mình cần phải đón nhận cái lời sửa lỗi của anh em dành cho mình. Thế thì trước hết, có những lúc các bạn và tôi cần phải góp ý với người khác. Người khác ở đây là bạn bè của mình. Đôi khi người khác ở đây là những người lớn hơn mình, kể cả những người có trách nhiệm với mình. Chẳng hạn như các bạn góp ý với một linh mục chẳng hạn, hay là các bạn góp ý với cha mẹ mình chẳng hạn. Đôi lúc mình phải làm. Thế nhưng cái nền tảng của sự góp ý này không phải là bởi vì mình thánh thiện hơn người ta. Mình không hề có một tội lỗi gì, thánh thiện 100%, còn người ta thì là ma quỷ 100%. Thế cho nên là mình phải dạy dỗ người ta, không phải thế. Mà cái nền tảng cho sự góp ý này đó là chúng ta đồng hành với nhau trên cùng một nẻo đường đi tới nước trời. Và vì đồng hành với nhau cho nên phải nâng đỡ nhau. Và mình ý thức rằng mỗi một người đều có liên hệ với toàn thể cộng đoàn, cho nên mình góp ý với nhau. Khi ta ý thức được cái nền tảng của sự góp ý cho nhau là như thế, thì tôi tưởng nó sẽ xuất hiện cái thái độ được gọi là chân thành và tế nhị khi góp ý với người khác. Có một vị giám mục phân tích cái chữ chân thành, tiếng Việt Nam mình dịch từ tiếng nước ngoài sincere, mà cái gốc của nó Latin sine sera, có nghĩa là không có sáp. Ngày xưa có những cái cột mà bằng đá ong đó, nó lỗ chỗ, người ta mới lấy sáp người ta bít lại. Nhưng mà đây thì là nó không có sáp, hay là nói cho nó gần gũi với các cô thì là không phấn sáp. Hiểu như thế đó thì chân thành là gì? Chân thành là trung thực, là trình bày cái sự thật. Chúa Giêsu bảo rằng nếu anh em ngươi có lỗi thì hãy đi nói với người ta, không giấu giếm. Chứ không phải là cái kiểu người ta có lỗi nhưng mà mình muốn nịnh bợ người ta, muốn làm cho người ta vui thì thử ra là mình lại cứ ca. Chân thành là trung thực, và đồng thời tế nhị nữa. Các bạn thấy Chúa Giêsu trình bày 3 bước sửa lỗi cho người khác. Cái bước thứ nhất đó, là cá nhân mình đến nói nhỏ với người ta. Người ta không nghe thì mời 2-3 người khác nữa đến nói chuyện cho nó rõ. Người ta cũng không nghe nữa thì trình bày với cộng đoàn hội thánh. Tôi tưởng là không nhất thiết chúng ta cứ phải đi theo 3 bước như thế. Thế nhưng mà 3 cái bước đó nó diễn tả một tiến trình thật là tế nhị, tôn trọng cái con người mà mình muốn góp ý sửa lỗi họ. Thế bây giờ nhìn vào thực tế, các bạn có nghĩ là chúng ta luôn luôn chân thành và tế nhị với nhau? Tôi sợ là không đâu. Nhiều khi có người bạn nào đó của mình có một lỗi lầm, thay vì mình đến nói thẳng với người ta trong tình anh em thì mình không nói, mình nói sau lưng. Thì nói sau lưng đấy nó đâu còn phải là góp ý nữa, mà nó trở thành nói hành và nói xấu. Mà nhiều khi mình lại khoác cho cái việc nói xấu đó một bộ mặt đạo đức. Này, tôi nói cho một mình bà thôi đấy nhá. Nói xong rồi thì bà cầu nguyện cho ông bề bối lắm, đạo đức quá lẽ. Nói để cầu nguyện, nhưng mà thực chất thì có đạo đức gì đâu. Thực chất là đi nói xấu người ta, bởi vì mình không dám nói thẳng với người ta cái chuyện đấy. Và sự tế nhị nữa, có khi mình cũng thiếu. Các bạn cho phép tôi chia sẻ một cái kỷ niệm nó không được vui mấy ở trong đời của mình. Cái thuở còn là sinh viên hơn 20 năm về trước, có một lần ngồi ở trong lớp, tôi đứng lên, tôi phản ứng một cha giáo sư góp ý với ngài rất là mạnh về cái cách ngài dạy học. Tối hôm đấy ngài mời tôi lên trên phòng nói chuyện. Ngài bảo là bây giờ anh có ý kiến thì anh nói hết. Rồi tôi nói hết ý của mình. Xong ngài hỏi tôi có một câu thôi: những cái ý kiến của anh rất là hay, nhưng mà anh nghĩ rằng anh có thể có một cái cách nào khác để anh góp ý với tôi không? Chứ tôi cũng thưa lại là thưa cha, thì nếu mà con lên phòng con nói chuyện riêng với cha thế này thì nó hay hơn. Cũng bảo đấy, thế thì tại sao anh không làm như vậy? Anh lại đứng giữa lớp anh phản ứng. Thì tôi cũng trả lời là thưa cha, là bởi vì ngay trước đó con thấy cha la lối một anh bạn quá, cho nên là con kềm lòng không được. Tôi kể lại với các bạn một cái kỷ niệm để muốn chia sẻ với các bạn là tuổi trẻ mình hay nóng nảy. Nhiều khi mình có cái góp ý rất tốt, nhưng mà mình nóng quá. Mình nói đến nỗi mà cái góp ý của mình nó như là tát nước vào mặt người ta, nó trở thành một sự xúc phạm, và vì thế người ta không dễ chấp nhận. Cho nên cái nội dung góp ý đã quan trọng, mà cái cách góp ý có khi quan trọng hơn. Các bạn trẻ rút cái kinh nghiệm này xem, đặc biệt với người lớn, để nếu các bạn cần góp ý điều gì với cha mẹ, các bạn đừng có tạo cái bầu khí căng thẳng, nhưng mà tìm cái cách góp ý cho nó tốt, xem có hiệu quả không. Đấy là kinh nghiệm cụ thể. Thế bây giờ chúng ta đứng từ cái góc độ thứ hai, là cái góc độ mình được người khác góp ý sửa lỗi. Lý do là bởi vì mình đâu có hoàn toàn thánh thiện, bên cạnh những ưu điểm thì ai mà chẳng có khuyết điểm. Cho nên người khác góp ý cho mình là điều rất tốt. Và hơn nữa, đối với người trẻ công giáo lại còn có một cái tầm nhìn đức tin, là người anh em đến góp ý cho tôi, họ là sứ giả của Chúa sai đến, mà có khi chính họ không biết, nhưng Chúa sai họ đến nói với tôi, sửa lỗi cho tôi. Nếu ta có một cái nền tảng đức tin như vậy, thì đương nhiên cái thái độ để đón nhận sự góp ý của người khác sẽ là khiêm tốn. Ở trong Kinh Thánh kể chuyện hai ông vua David, Solomon, xét về tội trạng, hai ông giống nhau y chang. Một ông thì cướp vợ của một viên tướng lĩnh của mình, còn một ông thì cướp vợ của đứa em cùng cha nhưng mà khác mẹ, thì cũng là tội cướp vợ thiên hạ cả, giống nhau hết, nhưng mà cái thái độ thì khác nhau. Vua David khi được tiên tri Nathan đến để góp ý về cái tội của ông đã khiêm tốn nhìn nhận và sám hối. Còn trái lại, vua Herode khi được Gioan tẩy giả góp ý, thì không những ông không đón nhận, mà ông còn chặt đầu Gioan luôn cho khỏi nói, mất miệng khỏi nói. Hai cái thái độ hoàn toàn khác nhau, một thái độ khiêm tốn, một thái độ triệt tiêu cái người góp ý của mình. Và chúng ta thấy trong cuộc đời này, những chuyện như vậy nó vẫn xảy ra. Tôi đọc sách thấy kể lại Đức Giáo Hoàng Gioan 23, lúc mà Ngài còn làm khâm sứ tòa thánh ở bên Hungary thì phải, có một ông linh mục viết thư phê phán và mạt sát Ngài thậm tệ. Ai dè đâu chấm dứt cái giai đoạn làm khâm sứ tòa thánh ở đó, Ngài trở về Italia làm tổng giám mục, rồi làm hồng y, đến lúc bầu giáo hoàng, Ngài lên ngôi giáo hoàng. Ông linh mục đó cũng biết cái lỗi của mình. Thế thì trong một lần đi cùng với một phái đoàn giáo dân sang bên Roma vào yết kiến Đức Thánh Cha, ông ấy sợ lắm, nhớ cái tội cũ của mình. Bây giờ mới Đức Giáo Hoàng, ông ấy nhớ thì thôi chắc chết. Ai dè đâu đến lúc vị linh mục đó đến trước mặt Đức Thánh Cha, Ngài rất là vui vẻ, Ngài bảo thế này, này: cha, cha có còn nhớ cái thư ngày trước cha viết cho tôi không? Không, này rét quá. Nhưng mà Ngài nói thêm, cái thư của cha tôi vẫn giữ và tôi kẹp ở trong sách nguyện ấy, thỉnh thoảng tôi đọc lại. Nếu mà tôi có những lỗi như cha nói thì tôi ráng tôi sửa, còn nếu tôi không có thì tôi tạ ơn Chúa. Đức Giáo Hoàng rất là thánh thiện, một con người khiêm tốn. Làm đến Giáo Hoàng mà người ta phê bình mạt sát như vậy, mà trái lại vẫn có một cái thái độ rất là khiêm tốn để đón nhận. Thế thưa anh chị em và các bạn, hôm nay Chúa Giêsu nói với mình những cái cụ thể lắm, cái cụ thể trong cuộc sống cộng đoàn, để mình biết đón nhận cái sự góp ý của anh em, và đồng thời mình cũng ý thức mình có trách nhiệm phải xây dựng cho anh em, xây dựng cho nhau nên tốt hơn. Giáo hội được tuyên xưng là thánh thiện trong kinh Tin Kính. Thế nhưng giáo hội là thánh thiện bởi vì giáo hội là dân của Chúa và Chúa là Đấng Thánh. Thế thôi. Còn trong thực tế, giữa lòng giáo hội thánh thiện ấy vẫn là những con người cụ thể. Tôi, từng người trong các bạn, chúng ta là những tội nhân. Và chính vì vậy, giáo hội được gọi là dân Chúa và đồng thời được gọi là một dân hành hương, một dân lữ hành. Chúng ta đang trên con đường đi, chúng ta chưa tới đích. Và trên cái con đường đi đấy, có những lúc anh em mình quá mệt mỏi và ngã quỵ, mình phải nâng đỡ. Lại có những lúc khác, chính chúng ta quá yếu đuối, ngã quỵ, anh em mình lại nâng đỡ. Cái vẻ đẹp của giáo hội là chỗ đó, là ở cái tinh thần liên đới, nâng đỡ nhau để cùng đi cho chót con đường hành hương theo chân Chúa Giêsu. Tất cả phát xuất từ một niềm tin vào Chúa Giêsu, và niềm tin ấy hình thành nên lý tưởng của đời sống Kitô hữu chúng ta. Thế cho nên cùng với những suy niệm chiều hôm nay, chúng ta tuyên xưng đức tin và xin Chúa làm cho niềm tin của mình được lớn mạnh hơn.